Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý vị cùng nghe bài Nỗi Sợ Hãi. Cuộc sống con người luôn đối diện với bao sợ hãi từ chung quanh. Như khi nghe những tin tức về tai nạn giao thông liên tục, ngay cả khi ngồi trong nhà hay đang nằm ngủ cũng chết vì xe lũi vào nhà. Ăn uống thì bao nhiêu độc tố theo thức ăn vào người. Mặc quần áo thì hóa chất độc hại từ vải vóc. Ôi thôi thì đủ loại sợ hãi rình rập, nhưng đó chỉ là những nỗi sợ từ bên ngoài. Kinh khủng nhất là những sợ hãi xuất phát từ bên trong tấm lòng, trong tâm trí, khi phải trốn chạy hay che giấu bí mật nào đó. Xin cùng đọc lời Chúa trong Sáng Thế Ký chương 28, câu 16-17. Gia-cốp thức giấc nói rằng: Thật Đức Giê-hô-va hiện có trong nơi đây mà tôi không biết. Người bắt sợ và nói rằng: Chốn này đáng kinh khủng thay. Đây thật là đền Đức Chúa Trời, thật là cửa của trời. Phần Kinh Thánh tường thuật ngắn gọn những thời khắc đầu tiên khi ông Gia-cốp rời khỏi mấy gia đình bảo bọc ông qua nhiều năm tháng. Ông kinh nghiệm nỗi sợ hãi khi một mình trốn chạy đến nơi xa để khỏi bị anh Ê-sau tìm giết. Không chỉ là nỗi sợ vì bị rượt đuổi, mà còn quá sợ khi nhận ra sự hiện diện của Chúa đuổi theo ông. Thứ nhất, tình yêu kiên nhẫn. Trong Sáng Thế Ký chương 28 câu 10 đến câu 15, ghi lại việc ông Gia-cốp trốn khỏi nhà trên đường về Charan xa xôi. Sau một ngày mệt mỏi, ông nằm ngủ ngon lành. Trong lúc ngủ, ông có giấc mơ thấy thiên sứ lên xuống giữa trời và đất. Ông khám phá rằng ông không ở một mình. Tại đó có Chúa phán với ông. Chúa không quở trách hay lên án ông về việc tham gia mưu kế để chiếm phần phước của anh Ê-sau. Nhưng Ngài bảo đảm rằng sẽ chăm sóc ông, gia tăng dòng dõi của ông, cung ứng mọi nhu cầu, gìn giữ bảo vệ và sẽ đem ông trở về, theo câu 13 đến câu 15. Lời hứa của Chúa dành cho ông Gia-cốp giúp chúng ta nhận biết tình yêu của Đức Chúa Trời không tùy thuộc vào sự bất toàn hay hoàn hảo của con người. Dù ông Gia-cốp đang sống trong sự sai trật, nhưng Chúa yêu thương chăm sóc ông, cho ông cơ hội để nhận biết Chúa cách đúng đắn. Điều này khích lệ chúng ta. Nếu đang phải đối diện với sự cứng lòng của người thân, sự ngang bướng của đứa con tuổi thiếu niên, đừng tuyệt vọng và nghĩ rằng không còn thuốc chữa, bởi Chúa yêu thương tội nhân. Ngài đã đến thế gian để thay đổi tội nhân nên thánh nhân. Hãy kiên trì cầu nguyện, giúp đỡ và đừng bỏ cuộc, bởi Chúa không bỏ cuộc. Tình yêu kiên nhẫn của Ngài đeo đuổi cho đến khi người đó kinh nghiệm tình yêu của Ngài, như cách Ngài đã làm cho cuộc đời ông Gia-cốp. Thật như từng trải của sứ đồ Phao-lô, tình yêu thương hay nhịn nhục, theo Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 4, hoặc như sứ đồ Giăng, quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, theo thư Giăng nhất chương 4 câu 18. Thứ hai, kinh nghiệm mới mẻ. Câu 16 ghi rằng, khi thức dậy, ông Gia-cốp quá đỗi kinh sợ và thốt lên: Thật Đức Giê-hô-va hiện có trong nơi đây mà tôi không biết. Đọc câu này, chúng ta có thắc mắc về niềm tin của ông Gia-cốp không? Sống trong gia đình từng có quá trình tin kính, nhưng lời ông nói cho thấy ông hiểu biết về Đức Chúa Trời rất nông cạn. Phải chăng ông nghĩ rằng Chúa chỉ ở trong nhà ông, chứ không thể ở đây là nơi ông đang trốn chạy? Hay ông nghĩ rằng Ông đang trốn được khỏi cả người lẫn Chúa. Phải chăng ông chỉ thừa hưởng cách thờ phượng của cha mẹ nhưng không hề kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa trong đời sống cách cá nhân? Có thể cả cha mẹ lẫn bản thân ông đều yên tâm về mối liên hệ của ông với Chúa cho đến khi tình huống này xảy ra. Cha mẹ không hay biết nỗi sợ hãi ông đang đối mặt tại đây khi rời khỏi môi trường quen thuộc. Nhưng chính ông phải đối diện cách cá nhân. Cũng nhờ đó, vấn đề tâm linh mới được giải quyết để ông có thể kinh nghiệm Chúa cách riêng tư, cụ thể chứ không tùy thuộc hay ăn theo niềm tin của cha mẹ. Tình huống này khiến nhiều phụ huynh phải suy ngẫm. Con cái của chúng ta có thể rất ngoan, chăm chỉ đi nhà thờ, cung kính trong giờ gia đình lễ bái, luôn nhận phần thưởng thi kinh thánh, tham gia ban hát cách tích cực, v.v. Nhưng có chắc chắn rằng mỗi đứa con đều có mối liên hệ cá nhân với Chúa Giê-xu chưa? Chúng ta có nhận biết sự thay đổi trong đời sống, thái độ rõ ràng với tội lỗi, lòng yêu kính Chúa, yêu lời Chúa được thể hiện trong cách suy nghĩ, lựa chọn trong những điều bình thường mỗi ngày hay không? Bằng thăm viếng đến thăm gia đình nọ, có hai con đang sinh hoạt với thanh niên và thiếu niên. Một người hỏi cha mẹ hai em rằng, hai con anh chị xấu xắn lắm đấy, không những thế còn rất giỏi kinh thánh, tham gia các giờ học kinh thánh rất tốt. Chắc anh chị nhớ biến cố nào thay đổi đời sống các em chứ? Người cha trả lời, thật ra là Chúa dùng chúng nó thay đổi chúng tôi đấy. Trước đây gia đình tôi cũng như nhiều tín hữu khác, thấy có đi nhà thờ, sống không làm thiệt hại ai là được rồi. Nhưng cách đây 2 năm, hai con chúng tôi tham gia kỳ trại bồi linh cho thanh niên thiếu niên trong hội thánh tổ chức. Khi về, các con tôi tâm sự là đã tiếp nhận Chúa cách cá nhân. Tôi ngỡ ngàng nghĩ thầm rằng, đã đi nhà thờ từ nhỏ, bây giờ lại nói tiếp nhận Chúa cách cá nhân là thế nào? Những ngày tiếp theo, vợ chồng tôi âm thầm quan sát nếp sống của các con. Thật ngạc nhiên, chúng nó tự thiết lập giờ tĩnh nguyện, bài vở ở trường đâu ra đó không cần nhắc nhở, còn biết phụ việc nhà nữa là những việc trước đây chưa có. Một thời gian sau, trong một lần nhóm gia đình lễ bái, con hỏi tôi, thế ba tiếp nhận Chúa cách cá nhân vào lúc nào? Tôi ú ớ chẳng biết trả lời ra sao, vì từ nhỏ đi nhà thờ, rồi lớn lên lập gia đình, rồi làm chấp sự, cứ thế mà sống, nào có ai hỏi tôi như vậy đâu. Nhìn vẻ háo hức của con muốn nghe kinh nghiệm của tôi, thú thật lúc đó rất khó xử. Nhưng tôi quyết định nói thật. Tạ ơn Chúa, tôi thành thật nói cho các con tôi rằng, tôi chưa lần nào mời Chúa làm chủ đời sống cách cá nhân như kinh nghiệm mà các con từng có với Chúa Giê-xu. Tôi tự nghĩ là khi nghe như thế đó, các con tôi sẽ chỉ trích hay lên án tôi. Nhưng ngạc nhiên thay là chúng nó ngồi im lắng nghe. Sau một lúc im lặng, đứa con thiếu niên của tôi nói, ba ơi, bây giờ ba cần quyết định mời Chúa Giê-xu làm chủ cuộc đời mình. Vì Chúa yêu ba, chờ đợi ba lâu lắm rồi. Chúa nói, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nghe đến đấy, tôi tan vỡ, nói với các con, thôi mình cầu nguyện. Và tôi trào tuôn nước mắt thưa với Chúa Giê-xu, tôi muốn Ngài làm chủ cuộc đời tôi biết Ngài yêu tôi, kiên nhẫn chờ đợi tôi. Khỏi phải nói các anh chị cũng biết, sau đó gia đình tôi là vui thỏa như thế nào rồi. Chúng tôi kinh nghiệm Chúa giúp mỗi người trong gia đình chúng tôi trưởng thành trong Ngài. Tuy rất chậm, nhưng được vững vàng trong Chúa cho đến bây giờ. Làm cha mẹ, chúng ta cần giúp con cái bước vào mối liên hệ đúng đắn với Chúa. Khi Chúa làm chủ cuộc đời chúng, thì khi đi học, lúc ở nhà hay vui chơi cùng bè bạn, chính Chúa sẽ hướng dẫn chúng cách khôn ngoan, gìn giữ trước mọi hiểm nguy và làm ơn cho chúng. Là con cái, khi nhìn thấy những người thân yêu của mình chưa thật sự kinh nghiệm Chúa, chỉ là tín hữu với những lễ nghi của nhà thờ mà không thật sự sống với Chúa và lời Ngài, thì các bạn đừng nản lòng. Xin Chúa cho cơ hội để giúp đỡ cha mẹ, người thân yêu biết cách mời Chúa làm chủ đời sống cách cá nhân. Vì nếu không có biến cố đó trong đời sống với Chúa, không thể nào trưởng thành trong Chúa được. Như được nhắc nhở rằng, anh em được tái sanh bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời, thì hãy ham thích sự thiêng liêng của đạo, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 23 và chương 2 câu 2. Câu chuyện trên thật là niềm vui lớn, nhưng cũng không thiếu những thực tế đáng buồn khác. Một ngày mẹ nọ khi nghe đứa con trai tâm sự rằng, từ khi tiếp nhận Chúa và đời sống, em không quay bài, không xin bạn cho xem bài làm và tự mình chăm chỉ học bài, nên dạo này không có điểm 9, điểm 10, nhưng là điểm thật mà con đã cố gắng. Con vui lắm mẹ à. Thay vì vui mừng cùng con, người mẹ quay sang quát lên. Sao con ngu thế? Không đủ điểm 9, điểm 10 làm sao xếp loại giỏi được? Tiền Chúa thì để trong lòng, còn chuyện học hành thì phải cố lên. Thậm chí phải dẫm đạp người khác để giành chiến thắng nữa kia mà. Chúa thì liên quan gì đến việc copy bài kia chứ? Chúng ta thử hình dung xem nỗi thất vọng của cậu con trai này ra sao. Chúng ta cũng hiểu được niềm tin của người mẹ này đang dừng ở đâu, phải thế không? Cậu này không để nỗi buồn chi phối lâu. Cậu cùng với một bạn thân cầu thay cho người mẹ này. Cậu nói, Chúa làm mọi việc đều được, mình dâng mẹ mình lên để Chúa hành động. Vì nhìn vào cách sống, mình biết mẹ chưa hề có Chúa trong lòng. Mình đã kinh nghiệm điều phước hạnh đó. Mình phải cầu thay cho mẹ sớm được niềm vui đó như mình đang có đây. Nhớ cầu thay cho mẹ mình với nhé. Để không còn nỗi sợ hãi nào trong ngày gặp Chúa trở lại, dù là cha mẹ hay con cái, mỗi người chúng ta phải biết rõ mối liên hệ của mình với Chúa đang trong tình trạng nào. Ai là người kinh nghiệm trước, cần giúp đỡ cầu thay cho người chưa được, không lên án, không phê phán, cũng không tuyệt vọng khi nghĩ rằng tưởng như tin kính mà thật chưa có gì cả. Những bước chân run sợ của ông Gia-cốp khi rời nhà cha mẹ, khi nghĩ rằng Chúa hiện diện ở đây mà tôi không biết, là lời nhắc nhở cho mỗi chúng ta, nhất là những người làm cha mẹ, đừng quên giúp con thật sự kinh nghiệm Chúa ngay trong đời sống mỗi ngày. Dĩ nhiên là cha mẹ phải trải qua kinh nghiệm đó rồi, nếu không thì giống như kẻ mù làm người dẫn đưa. Theo Ma-thi-ơ chương 15 câu 14. Xin Chúa thúc giục lòng chúng ta quan tâm đến nhu cầu tâm linh của chính mình và con cái trong hành trình gây dựng gia đình tin kính, để qua đó tin mừng đến với muôn dân chưa biết Ngài. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Đây một đêm Giáng sinh bình an, lòng tôi ước sao được biến. Chúa Giêsu tình yêu, quên ngày xưa ấy bao buồn lo, niềm vui Chúa qua lắm bao thất vọng đời tôi. Ý nghĩa hơn.
Đây một đêm Giáng sinh.